Hội mừng mưa rơi. Trong năm, người Khmu tổ chức một lễ hội rất quan trọng, đó là Hội mừng mưa rơi. Hội mừng mưa rơi hay còn được gọi là lễ hội Om Din Om Dang, tức là lễ hội mừng nước. Lễ hội được bắt đầu bằng điệu múa Om Din Om Dang, có người gọi là lễ hội mừng mùa măng mọc. Lễ hội thường diễn ra vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 âm lịch, trước hoặc sau cơn mưa đầu mùa. Có những lời ca mừng nương rẫy khi được nước, khi có cơn mưa đầu mùa kỳ diệu. Mưa rơi cho lá tốt tươi, búp che lá trên cành. Rừng đẹp trăm hoa rung rinh theo gió. Bên nương ríu rít tiếng cười, bao trai gái đang nô đùa. Đầu sàn có đôi chim cu đua nhau gáy, thách đôi én cùng múa vui. Lễ hội diễn ra trên mặt nhà sàn, nhà thầy cúng. Nhà cửa được thu xếp gọn gàng, tạo nên không gian thích hợp. Thầy cúng là người chủ lễ hội. Những người vốn trước đây được thầy cúng cúng cho khỏi bệnh, tự nguyện làm thành viên góp công góp của. Trung tâm lễ hội là cây hoa chủ. Các nhà nghiên cứu gọi là cây vũ trụ. Cây hoa được cấu tạo như sau. Người ta buộc ốp bẻ chuối tươi vào cột nhà sàn và cắm các cành hoa vào thân cây. Cành hoa là những que tre dài ngắn khác nhau. Trên cành buộc những giấy xanh đỏ, treo những con giống nhuộm màu, đan bằng lạc giang. Cây hoa chủ gồm mấy tầng lớp. Trên cùng là những con ve sầu, con ong, con chim én, con chuồn chuồn, con bướm. Tầng thứ hai là những con chim, con dơi. Tầng thứ ba là những loại gia cầm, gà, vịt, ngan, ngỗng. Tầng thứ tư là những thú rừng hoang dã, hổ, báo, hươu, nai, vượng, khỉ. Tầng cuối cùng là những gia súc như trâu, bò, lợn, những hoa quả, trái cây, quả trứng, quả chuối. Bàn thờ cúng thần linh được đặt ngay dưới cây hoa. Trên mâm bày lễ vật. Đĩa thịt gà luộc, bánh chưng, bánh tày, một đĩa xôi nhuộm phẩm đỏ, hai quả trứng luộc, đĩa muối, bát gạo, hai khẩu mía. Có gì bày nấy. Thầy cúng mặc áo đen, thắt lưng đỏ, trịnh trọng ngồi trước bàn thờ. Nội dung bài cúng là lời cầu chúc cho xóm làng được sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn, mưa thuận gió hòa. Lời cúng còn xin thần linh xua đuổi con sóc, con chim, con nhím, con châu chấu, đừng để nó phá hoại mùa màng. Thầy cúng vừa đọc lời cúng, vừa lấy nhúm gạo, nhúm muối, búng ra tứ phía, thả xuống gầm sàn. Nhúng hai ngón tay vào chén rượu, búng qua vai, búng ra xung quanh, ý để mời những con ma nhà hưởng lộc. Sau phần lễ là phần hội. Trống, chiên, não bạc khua lên. Tốp nữ múa điệu Om Din Om Dang. Tốp nam múa điệu Gon Chơ Mon. Rồi các trò diễn, chủ yếu là những trò nhại, làm cho người xem ôm bụng mà cười. Có người dẫn trò và người diễn trò. Người dẫn phải là người mẫn tiệp, nhạy bén, báo hiệu trò này tiếp trò kia. Người diễn phải bắt chước giỏi, có duyên gây cười. Trò diễn là nhại lại những hiện tượng trong đời sống. Thú vị là những trò như bắt chước con hổ vồ cả vào đám chị em. Hổ đang đi tìm bắt lợn kia mà. Người xô, người đấm, người đuổi hổ, người đánh hổ, hỗn loạn cả lên. Cả không gian đêm hội trở nên náo động, đầy ắp tiếng cười. Hội sen Pan Ả và Mương Ama. Đến Sơn La, ta dễ dàng được chứng kiến cách sống đặc trưng của văn hóa nhà sàn, đắm mình trong những điệu múa nón, múa chuông, múa cống tốp, ao eo và các làn điệu dân ca trữ tình đầm thắm, hòa quyện cùng tiếng đàn tính, đàn môi, kèn bè, pí thiêu, pí ót. Đêm đêm, bên bếp lửa nhà sàn, trong hương vị rượu cần ngây ngất, sẽ được nghe những bản trường ca, tình ca bất hủ giàu chất sử thi và thấm đẫm tính nhân văn về quá trình tạo mường, lập bản, chống giặc ngoại xâm, về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa và đạo lý làm người. Sơn La có rất nhiều lễ hội truyền thống, trong đó Sen Pan Ả và Mương A Ma được coi là hai lễ hội lớn nhất có ý nghĩa quan trọng đối với đồng bào dân tộc Kháng và Sinh Mun. Lễ hội là dịp để mọi người tạ ơn tổ tiên và các thế lực siêu nhiên như trời đất đã giúp đỡ, che chở cho họ có được cuộc sống ấm no, bản làng yên ấm. Lễ hội Sen Pan Ả. Dân tộc Kháng là một trong những dân tộc thiểu số cư trú lâu đời ở miền Tây Bắc Việt Nam. Kinh tế chính của đồng bào là nương rẫy, trồng lúa kết hợp với ngô khoai. Ở một số vùng sống ven sông, đồng bào rất giỏi làm thuyền độc mộc. Đan lát là một nghề phụ khá nổi tiếng của đồng bào Kháng. Họ lấy mây tre trên rừng, đan các loại gia cụ như hòm, mâm, ghế ngồi, gùi, giỏ rất đẹp và bền. Đến nay, đồng bào Kháng vẫn còn duy trì được một số lễ nghi nông nghiệp như lễ xiếp xí, rằm tháng 7, lễ mừng cơm mới. Tuy nhiên, tiêu biểu nhất vẫn là lễ hội Sen Pan Ả, do Pa Ả, tức thầy cúng, tổ chức. Trong các bản của đồng bào dân tộc Kháng thường có một Pa Ả chuyên làm việc cúng lễ cho dân bản. Pa Ả là người thông minh, thuộc nhiều bài cúng và biết cách chữa bệnh thông thường, biết một số ảo thuật và biết nhiều điều mà người khác không biết. Có thể gọi họ là những trí thức dân gian. Họ rất có uy tín, được dân bản tin và làm theo. Lễ hội Sen Pan Ả được tổ chức với quy mô một vùng rộng lớn, gồm nhiều bản, và cứ 2 hay 3 năm được tổ chức một lần vào khoảng từ tháng 10 tới tháng 12. Lễ hội được tổ chức với mục đích mời các ma nhà, ma bản, ma trời hưởng lễ vật và những người được Pa Ả chữa cho khỏi bệnh, được coi là con nuôi, đến dâng lễ tạ ơn, đồng thời để Pa Ả cầu chúc cho hồn vía các con nuôi lành mạnh, không hay ốm đau, làm ăn phát tài. Lễ hội Sen Pan Ả ngoài phần lễ cúng cầu xin còn là nơi nhân dân diễn lại các công việc nương rẫy, thu hái lâm sản trong đời sống thường nhật thông qua các trò diễn, chơi các trò chơi dân gian, hát đối đáp giao duyên, múa ống, múa khăn. Sen Pan Ả là ngày hội lớn vô cùng có ý nghĩa đối với đồng bào dân tộc Kháng. Đây là dịp để mọi người tạ ơn tổ tiên và các thế lực siêu nhiên đã giúp đỡ cho họ có sức khỏe, bản mường yên bình, no ấm. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Kháng vui chơi thư giãn sau những tháng ngày lao động vất vả, một nắng hai sương. Đặc biệt lễ hội còn là dịp để lớp thanh niên chưa vợ chưa chồng tìm hiểu hẹn hò, nên vợ thành chồng. Bởi vậy lễ hội Sen Pan Ả còn có ý nghĩa trong việc tái tạo cộng đồng dân tộc. Lễ hội Mương A Ma. Ở Sơn La, đồng bào Sinh Mun thường cư trú ở vùng rẻo giữa và rẻo cao, cho nên nền kinh tế chủ yếu dựa vào việc canh tác nương rẫy, trồng lúa ngô, hoa màu và chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm. Cũng như nhiều dân tộc khác, đồng bào Sinh Mun theo quan niệm vạn vật hữu linh. Họ tin rằng các cánh rừng, con suối đều có thần linh cai quản. Do vậy, họ có nhiều nghi lễ nông nghiệp, trong đó nổi bật là lễ hội Mương A Ma, tức lễ hội cầu mùa. Lễ hội Mương A Ma thường từ 3 đến 5 năm tổ chức một lần. Người đứng ra tổ chức, chủ trì lễ hội là những người làm thầy mo trong bản. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày, vào khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 2 âm lịch, khi mùa màng đã thu hoạch xong và năm đó được mùa, lúa ngô đầy nhà và nuôi được nhiều gà lợn. Lễ hội Mương A Ma được tổ chức trong phạm vi gia đình, những lực lượng tham gia làm công việc chuẩn bị lễ vật, cổ bàn, và đặc biệt là lực lượng tham gia phần hội thì bao gồm cả bản, từ các ông, bà già, thanh niên nam nữ và cả trẻ nhỏ. Mọi người đều tham dự lễ hội với tinh thần tự giác, hăng say và nhiệt tình. Lễ hội Mương Ama có phần lễ và phần hội rõ ràng. Phần lễ trang nghiêm, thành kính. Thầy Mo thay mặt dân bản cúng tế các vị thần linh phù hộ cho mưa thuận, gió hòa. Lễ tủ cải. Cũng giống như tất cả các dân tộc anh em khác, đời người kể từ khi sinh ra cho đến khi mất đi thường gắn liền với các mốc thời gian đánh dấu sự trưởng thành của mình. Và theo văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc, các bước tiến hành tổ chức các nghi lễ đó cũng không giống nhau. Với người Dao đầu bằng cũng vậy. Trong cuộc đời của họ có một nghi lễ vô cùng quan trọng, không thể không kể đến được. Đó là lễ tủ cải, còn gọi là lễ phong sắc hay là lễ đặt tên. Nó đánh dấu một sự kiện quan trọng trong cuộc đời người đàn ông. Người Dao đầu bằng sở dĩ có tên gọi này là dựa vào đặc điểm của trang phục. Họ đội mũ có chõm mũ bằng sát đỉnh đầu. Đây là nhóm địa phương của người Dao làng Tiễn. Nhóm Dao đầu bằng có khoảng 35.000 người cư trú ở 4 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Hà Giang với những tên gọi địa phương khác nhau. Ở Lai Châu, nhóm này được gọi là Dao đầu bằng, sống chủ yếu trên những triền dốc thoai thoải thuộc cao nguyên Phong Thổ, Tam Đường. Mỗi ngành, mỗi nhóm Dao lại có cách gọi tên lễ cấp sắc khác nhau. Người Dao Tiền ở Hòa Bình và người Dao Họ ở Lào Cai gọi lễ cấp sắc là lễ lập tỉnh, lập tịch hay lập tính, nghĩa là làm cho trong sạch. Bởi trong nghi lễ này, người ta thắp đèn hay hương có tẩm dầu thơm để soi sáng người thụ lễ. Họ cho rằng nó sẽ làm tiêu tan các chất bẩn, tội lỗi trong con người được thụ lễ. Còn người Dao đầu bằng làm lễ tủ cải để đặt tên mới cho con trai khi đã trưởng thành. Cái tên thứ hai, hay còn gọi là tên âm, chỉ để dùng trong các dịp lễ hội, hoặc là để giao tiếp với tổ tiên. Sau này, khi người đàn ông ấy mất đi, người nhà sẽ lấy cái tên thứ hai này để xưng với tổ tiên. Ngoài ý nghĩa nhắc nhở chàng trai phải có ý thức luôn hướng về tổ tiên, lễ tủ cải còn nhằm giáo dục, khuyên răn chàng trai suốt đời nên làm điều thiện. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, nên thường là khi người con trai lên 10 tuổi, cha mẹ dù giàu hay nghèo vẫn không thể bỏ qua lễ tủ cải cho con. Nhà giàu có thì làm linh đình, nhà nghèo khó thì làm đơn giản. Tuy nhiên, cho dù linh đình hay đơn giản thì cũng không thể thiếu được những thủ tục cần thiết. Trong lễ tủ cải, vai trò của người thầy rất quan trọng. Người được chọn mời làm thầy phải là người có uy tín cao, nhận thức được lễ phép, tôn ti trật tự, phải có đoàn kết tốt, có sự uy tín trong làng bản. Nói chung phải có cả đức lẫn tài. Một trong những lý do nữa khiến người Dao đầu bằng đặc biệt chú trọng đến lễ tủ cải, đó là theo tục lệ, người đàn ông khi được cấp sắc thì mới được cho là một người đã trưởng thành. Lúc này họ mới có tiếng nói trong làng, bản và trong xã hội, đồng thời có thể tham gia mọi hoạt động của xã hội như một người lớn. Nếu không được làm lễ cấp sắc, thì cho dù người đó đã đến tuổi trưởng thành, nhưng ý kiến của họ cũng không có trọng lượng bằng những người đã được cấp sắc. Phụ nữ nào lấy chồng chưa qua lễ cấp sắc thì chẳng khác nào lấy trẻ con. Người Dao còn quan niệm, được phong sắc thì có thể học hành thông minh hơn và có thể làm được mọi việc hơn người. Nghi thức tiến hành lễ thường diễn ra như sau. Mở đầu cuộc lễ, thầy cúng đọc lời tuyên bố lý do buổi lễ. Nội dung của nghi lễ này đề cập đến lịch sử của người Dao, về cái lý của việc làm lễ tủ cải và những người sẽ thụ lễ lần này. Thầy cả tay phải cầm chuông vừa đi vừa lắc, tay trái cầm gậy có cắm tù và, miệng luôn cầu trời đất phù hộ cho người được cấp sắc, cầu thần để phù hộ cho các gia đình, để con cái lớn lên không có bệnh tật, mùa màng cấy đâu được đấy, vạn sự theo ý muốn, làm ăn phát đạt. Người được cấp sắc làm mọi việc theo chỉ dẫn của ông thầy, khấn lại, nhảy múa theo nhịp trống chiêng. Trước đây lễ hội tủ cải thường kéo dài tới 7 ngày. Ngày nay, lễ tủ cải được rút ngắn chỉ thực hiện trong 3 ngày 2 đêm. Theo dòng thời gian, đến nay, cho dù nhiều phong tục tập quán của người Dao đã có phần mai một, nhưng lễ tủ cải vẫn được tổ chức trong các làng bản Dao, cũng bởi nó có những lễ thức mang tính chất giáo dục cao, khuyên dạy cho con cháu nên làm điều tốt. Trong lễ tủ cải, người Dao thắp rất nhiều nến. Họ ví những ngọn nến ấy như những ngọn đèn trời soi sáng. Ngọn đèn tiên chói lọi, ý chí của người được phong sắc, làm cho đầu óc thông minh, sáng suốt, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện được nhiều điều hay lẽ phải, xây dựng cộng đồng ngày càng phát đạt. Chính vì thế, đồng bào Dao cho rằng những người con trai qua lễ cấp sắc mới có tâm, có đức, biết phân biệt phải trái, mới có đủ tư cách làm các công việc trong lễ cúng bàn vương, lễ cúng tổ tiên vào các dịp Tết lễ. Và trên thực tế, những người đã được làm tủ cải bao giờ cũng tự điều chỉnh mình sống tốt đẹp hơn với cộng đồng. Và điều quan trọng theo quan niệm của họ là có làm lễ cấp sắc thì sau khi chết, hồn mới về đoàn tụ với tổ tiên ở thế giới bên kia. Sau phần lễ, dân bản tổ chức hát múa, liên hoan chúc cho sự trưởng thành của các chàng trai, và như muốn thay lời các chàng trai, thể hiện ý chí cùng nhau chung sức chung lòng, đoàn kết gia đình và dòng tộc để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lễ hội Kin Pan Then. Lễ hội Kin Pan Then thường được tổ chức vào dịp đầu năm sau Tết Nguyên Đán. Lễ hội có từ xa xưa và là phong tục tập quán truyền thống của dân tộc Thái Trắng, cầu mong một năm mới mưa thuận, gió hòa, mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Trong những ngày diễn ra lễ hội, mọi người cùng dân lễ cảm tạ trời đất và cầu xin mọi điều tốt lành đến với bản làng. Sau một năm lao động vất vả cực nhọc, đây còn là dịp người dân bản xóa đi tất cả những phiền muộn, âu lo để hưởng một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc trọn vẹn. Cũng như nhiều lễ hội khác trên khắp mọi miền đất nước, lễ hội Kin Pan Then gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Chủ trì phần lễ là Thầy Mo. Thầy Mo với bài Khắp Then, vừa đàn vừa khắp. Các giai điệu của lời Khắp Then diễn tả thời gian của một năm cũ trôi đi, người dân vui mừng đón chào một năm mới hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp. Chủ trì phần hội thường do trưởng bản hoặc người có uy tín trong bản điều hành. Nhân dân tổ chức múa hát tập thể tưng bừng phấn khởi và tham gia nhiều trò chơi truyền thống như tó má lẹ, kéo co, đánh cù, ném còn, thi té nước, kéo sợi, hát đối. Lễ hội Kin Pan Then là một lễ hội truyền thống của dân tộc Thái Trắng, không chỉ giúp cho con người được giải phóng khỏi những bức xúc bị kìm nén trong cuộc sống đời thường, mà còn nhắc nhở con người phải biết sống đúng chuẩn mực, đúng đạo lý, gắn bó với tình làng, nghĩa bản. Bài khắp của Thầy Mo trong lễ hội đã nhắc nhở, khuyên nhủ các con cháu rằng: được hưởng miếng sang chớ quên đũa, hưởng lộc cao chớ quên ơn nặng người có công. Và cuối bài khắp của Thầy Mo là những ước nguyện của dân bản. Lễ nay xin cầu cho mường yên ấm, xin phúc lộc cho bản, thóc bỏ vào cối thành gạo, cốm bỏ vào trong cối chày tự giả, thóc bỏ trong bồ không cạn, gạo trong chợ không hết, cốt yên lành bản mường, làm ăn phát đạt tiến tới, người khỏe mạnh, nhà nhà hạnh phúc, Kin Pan mừng nhau tươi như hoa, Kin Pan chúc nhau khỏe mãi không già. Cũng như nhiều lễ hội khác, Kin Pan Then còn là dịp để trai gái lứa đôi trong bản, trong mường có dịp gặp gỡ, tìm hiểu và xây dựng hạnh phúc gia đình. Lễ hội Đền Đũm. Trên một ngọn núi đỏ kỳ vĩ nằm sát bên đường từ thành phố Thái Nguyên đi Bắc Cạn, có một ngôi đền mang tên Đền Đũm. Theo người dân ở các tỉnh lân cận kể lại rằng, Đền Đũm rất linh thiêng, nên hàng năm từ mùng 1 Tết, khắp nơi mọi người tấp nập đổ về đây thắp hương cầu khấn. Hội Đền Đũm, người dân địa phương quen gọi là Hội Đũm, thực sự bắt đầu từ mùng 1 Tết và kéo dài đến hết tháng Giêng, có khi sang tận tháng 2, tháng 3. Đền Đửm đã được nhân dân địa phương ở phủ Phú Lương, nay thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên, dựng lên từ thế kỷ 12 để thờ Dương Tự Minh, vị thủ lĩnh lừng danh của người Tày, từng có công lớn trong việc dẹp yên giặc giả, giữ yên vùng biên viễn xa xôi phía bắc rộng lớn. Dương Tự Minh được triều đình nhà Lý hết sức nể trọng, hai lần nhà vua gả công chúa cho ông làm vợ. Ông không chỉ có uy phong ở địa vực do ông cai quản, mà còn tỏ rõ sự can đảm khi vào Thăng Long tham gia chính sự. Ông quyết ra tay trấn áp bọn gian thần, quan tham. Nhưng dù ông có được sử sách ghi nhận như thế nào đi chăng nữa, cũng không bằng các câu chuyện truyền thuyết ca ngợi ông còn lưu truyền mãi cho đến ngày hôm nay. Người Tàn Hình là một trong những câu chuyện kể về ông đầy thú vị. Ngay từ lúc còn nhỏ, ông đã rất thương người nghèo và căm ghét bọn quan tham. Cho nên mỗi ngày sau khi thả trâu vào rừng, ông lại dùng phép tàn hình biến hóa thần thông vào kho báu của quan phủ, trộm vàng bạc đem chia cho người nghèo. Bởi vì chiếc áo ông mặc trên người có một vết rách không biến hóa được hết, nên bọn lính canh ngày ngày thấy một con bướm bay ra bay vào cửa phủ. Mỗi lần như thế kho báu lại bị vơi đi, nên chúng đã dùng lưới bủa vây bắt được Dương Tử Minh đem nhốt vào trong ngục. Nhưng nhờ mưu trí nên ông đã trốn thoát. Sẵn lòng căm ghét bất công, lại được nhân dân đồng tình ủng hộ, nên ông đã tập hợp thanh niên trai tráng chống lại tầng lớp quan tham lúc bấy giờ. Dương Tử Minh là vị thủ lĩnh người Tày đã có nhiều công lao trong việc đem lại sự công bằng cho nhân dân lúc bấy giờ. Không chỉ thế mà ông còn giúp dân khai khẩn đất đai, xây dựng cuộc sống. Đặc biệt, ông đã nhiều lần đập tan những âm mưu xâm lấn của giặc ngoài và dẹp yên các cuộc phản loạn ở nơi biên thùy, được nhân dân ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn rất yêu mến và kính phục. Trong cuộc đời làm thủ lĩnh của mình, Dương Tử Minh luôn tỏ rõ là một người chính trực, bản lĩnh, khí phách, thanh liêm, hết lòng vì nước. Cho nên sau khi ông mất đi, người dân Phú Lương quê ông đã xây đền thờ để ghi nhớ công lao của ông. Đó chính là ngôi đền Đửm ngày nay. Không chỉ ở quê hương ông mà nhiều nơi thuộc vùng núi Việt Bắc còn dựng hàng trăm ngôi đền lớn nhỏ khác để phụng thờ. Hội Đửm từ rất lâu đã đi vào đời sống tâm linh của người Tày và nhiều dân tộc khác trên vùng núi cao Việt Bắc. Ai là dân đất Việt mỗi khi về Thái Nguyên, Bắc Cạn cũng đều muốn ghé thăm đền Đửm, thắp nén hương thơm để tưởng nhớ tới vong linh vị anh hùng dân tộc Dương Tử Minh, cầu mong ông phù hộ. Rất nhiều người sau khi đi dự hội Đửm về đã làm ăn trở nên giàu có, phát đạt, cửa nhà thịnh vượng, con cái đỗ đạt. Hội Đửm ngày càng hấp dẫn hơn, linh thiêng hơn. Số người đến dự hội cứ năm sau lại đông hơn năm trước, thực sự khơi dậy lòng tự hào của biết bao thế hệ. Tết đến, xuân về, người ta lại rủ nhau đi hội Đửm. Lễ hội Hoa Ban. Người Thái gồm hai nhánh, Thái trắng và Thái đen, sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Sơn La, Lai Châu và một số ít ở Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An. Họ có nhiều lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó hội Hoa Ban đầu mùa xuân được xem như hội của tình yêu và hạnh phúc. Hàng năm, cứ vào dịp tháng 2 âm lịch, thời tiết bắt đầu nắng ấm sau những cơn mưa xuân. Hoa ban bắt đầu nở trắng cả núi rừng Tây Bắc, hứa hẹn một mùa màng bội thu trên các nương rẫy và trên các khu vườn. Hội Hoa Ban mở ra cũng là thời kỳ lúa chim đang đổ gặt mưa xuân, xanh mơn mởn trên cánh đồng lúa nước. Hoa ban giống cây sim rừng, nơi nào đất núi, đất sỏi là nơi đó có cây ban. Con trai, con gái vùng Sơn La hẹn gặp nhau vào hội chơi núi hái hoa. Hoa ban làm đẹp mùa xuân, mùa hội hái hoa. Theo phong tục của người Thái trắng trước đây, hội Hoa Ban chính là ngày hội lớn nhất của xứ Thái. Mùa xuân là mùa hoa ban nở và cũng chính là ngày hội của tình yêu, của tuổi trẻ. Từ sáng sớm, trên khắp các bản làng, tiếng trống, tiếng chiêng vang lên dục dã. Các bếp nhà sàn lửa đỏ bập bùng, người ta đồ xôi, luộc gà làm cổ. Những vò rượu thơm ngon được mang ra đãi khách. Sau khi ăn uống no say, mọi người cùng đổ vào rừng để tìm những cánh hoa ban mới nở. Họ trân trọng mang về tặng cha mẹ, tặng người yêu. Vì người Thái cho rằng hoa ban trắng vừa là biểu tượng của đạo hiếu đối với cha mẹ, vừa là biểu tượng của tình yêu trai gái. Trong mâm cỗ đầu năm, người Thái cũng hay cài những cánh hoa đẹp trên bàn thờ như để bày tỏ lòng biết ơn những bậc sinh thành đã qua đời. Nếu là con trai hay con gái, họ kể cho nhau nghe một câu chuyện tình trong sáng nhưng rất thương tâm giữa chàng Khun và nàng Ban xa xưa. Sau đó, họ hát cho nhau nghe những bản tình ca. Chẳng hạn, ta yêu nhau khi Ban còn đơm nụ, ta yêu nhau khi Ban nở trên cành, Ban sẽ héo, mong Ban trở lại cành, Ban sẽ rụng, mong Ban rụng về gốc. Những cuộc hát đối đáp mang một nỗi niềm tâm sự, những mơ ước chân thành về hạnh phúc bình dị. Hoa ban nở, hoa ban tàn, tình ta đẹp như hoa ban, còn dài lâu thì như hoa nào, hỡi người ta yêu. Trong ngày hội trên dòng Nậm Na, thường diễn ra các cuộc hát giao duyên giữa nam và nữ trên những con thuyền đuôi én. Các cô gái thì cầm ô hay dù, ngồi ở mũi thuyền bên cạnh những đóa hoa ban tươi thắm. Còn các chàng trai thì ngồi ở đuôi thuyền, vừa đánh đàn tán gẫu, vừa thổi sáo. Tiếng đàn, tiếng hát cứ quyện vào nhau, trôi theo dòng nước lững lờ đi vào cõi mộng. Nếu thuyền tấp vào bến nào, thì chàng trai, cô gái sẽ nhảy lên bờ, cùng nhập vào dòng người mà đi vào rừng ban, cùng ca hát, nhảy múa đón năm mới tốt lành. Những cánh hoa ban đẹp nhất được chọn riêng, xếp cạnh nhau trên bãi. Thế rồi, tiếng khèn và nhịp trống cất lên như mời gọi. Tất cả cùng nắm tay nhau bước vào điệu xòe, cứ mỗi lúc mỗi rộng thêm khi có nhiều người nhập cuộc. Tiếp theo điệu xòe vòng, các cô gái với vải lụa đỏ thắm trên vai, duyên dáng trong điệu xòe khăn, rồi tiếp đến xòe quạt, xòe nón, cuốn hút mọi người. Cuối cùng, mọi người kéo nhau về nhà trưởng bản dự cuộc vui uống rượu cần truyền thống. Hội hoa ban cũng là hội cầu mùa, cầu phúc của người Thái. Họ gửi gắm vào đó những ước vọng lớn lao về cuộc sống thanh bình, no ấm, đồng thời cũng là dịp lễ để trai gái gần gũi, tìm hiểu nhau qua tiếng hát, tiếng đàn, điệu múa ngày xuân. Lễ hội rón bọc. Hàng năm vào ngày thìn tháng giêng âm lịch, người Giấy ở Tả Vang, huyện Sapa lại mở hội rón bọc để cầu mùa màng bội thu, người yên, vật thịnh, mưa thuận, gió hòa. Tuy vốn là lễ hội dân tộc truyền thống của người Giấy ở Tả Vang, nhưng nhiều năm nay đã lan rộng trở thành lễ hội chung của cả vùng thung lũng Mường Hoa. Từ sáng sớm, làng sương còn giăng mù mịt. Từng đoàn người tiếu tích nói cười trong mây, hồ hởi về dự hội. Người Mông từ Hầu Thào lao chải dồn xuống. Người Dao từ Bản Hồ, Bản Phùng ngược lên. Du khách từ thị trấn Sapa cũng tới dự, làm cho lễ hội đông vui tới vài nghìn người. Địa điểm mở hội là một khu ruộng tương đối bằng phẳng phía đầu bản. Trung tâm hội dựng cây còn cao vút bằng cây mai có một vòng tròn trên ngọn. Vòng tròn đó, một mặt dán giấy đỏ tượng trưng cho mặt trời, một mặt dán giấy vàng tượng trưng cho mặt trăng. Mâm cúng của thầy Mo gồm các lễ vật tượng trưng cho sự no ấm như vải, trứng, măng, bạc trắng và sau quả còn của các cô gái chưa chồng. Mở đầu lễ hội là cúng thần linh cầu cho người yên, vật thịnh. Khi lễ cúng kết thúc là dàn nhạc trống, chiêng, điệu, kèn, pí lè tấu lên thông báo các trò chơi mang tính nghi lễ tượng trưng bắt đầu. Đầu tiên là trò chơi ném còn. Những người cao tuổi, nam một bên, nữ một bên, lấy 6 quả còn cùng ném tượng trưng 3 lần khai mạc, rồi sau đó mọi người vào cuộc chơi. Những quả còn tua xanh đỏ, Bunwood lao lên phong còn. Tiếng suýt xoa, hò reo, cổ vũ rền vang. Phong còn bị ném thủng là báo hiệu cho một năm mùa màng tươi tốt. Cùng với ném còn là chơi kéo co, cũng bắt đầu bằng hình thức kéo nghi lễ. Tốt nam đứng phía đông, tượng trưng cho mặt trời, cầm phần gốc dây song, dây kéo co. Tốt nữ đứng phía tây, cầm phần ngọn. Một hồi trống kèn nổi lên thúc giục. Bên nam luôn kéo thắng, bên nữ giả vờ thua. Và như vậy, năm đó cả làng sẽ được mùa. Phần nghi lễ kết thúc, đông đảo nam nữ thanh niên cùng ùa vào chia phe thi kéo, kể cả du khách cũng có thể tham gia. Các trò chơi đang tiếp diễn, thì những đôi nam nữ lặng lẽ rút khỏi cuộc chơi, tìm góc vắng tâm tình qua đàn môi, tiếng khèn, lời hát. Ngày hội rồi cũng đến hồi kết thúc, các già làng làm lễ khấn và hạ cột còn. Hai thanh niên khỏe mạnh cùng hai con trâu mộng được chọn cày năm đường xuống đồng, tượng trưng cho vụ mùa mới bắt đầu. Lễ hội nào cống? Từ thập kỷ 50 về trước, Tả Vang có một ngôi miếu thờ Ba Giang. Ngôi miếu dựng ở ngay đầu cầu treo sang làng Tả Vang Giấy. Ngôi miếu trở thành địa điểm tổ chức lễ nào cống của cả vùng thung lũng Mường Hoa. Hàng năm vào ngày Thìn tháng 6 âm lịch, các làng người Mông, người Dao, người Giấy ở Mường Hoa đều tập trung về miếu thờ làm lễ nào cống. Mỗi gia đình cử một người đại diện, có thể là chồng hoặc vợ, không phân biệt nam, nữ, già, trẻ. Lễ nào cống có 3 phần: phần nghi lễ cúng thần, phần công bố quy ước chung cả vùng và phần ăn uống. Ngôi miếu thờ được người Mông gọi là chế đáng. Miếu thờ có 3 gian, gian giữa thờ hai viên quan họ Đào, họ Nguyễn đã có công an dân và xây dựng Mường Hoa. Một gian bên trái thờ thần núi, sơn thần, thần suối hoa, Long Vương. Người Giấy gọi là Xía Po, Xía Ta. Người Mông gọi là Thủ Ti, Lùng Vàng. Một gian bên phải thờ các bà vợ hai ông quan họ Đào, họ Nguyễn. Lễ vật dân cúng là trâu đen, lợn đen và gà vịt do các làng đóng góp mua. Làng Tả Vang Giấy còn có trách nhiệm chuẩn bị vàng hương, bát đĩa dân cúng. Trước đây, người chủ lễ phải mời thầy mo người Tày của Mường Bo. Từ thập kỷ 40-50 của thế kỷ này, chủ lễ là thầy mo người Giấy ở Tả Vang. Thầy mo ăn mặc áo dài, quần thụng, kiên đội mũ khăn, trịnh trọng đọc lời cúng các thần linh. Nội dung bài cúng là mời các thần về dự lễ, cầu mong các thần phù hộ người yên vật thịnh được mùa. Sau lễ cúng, chức dịch Mường Hoa lên đọc quy ước chung của cả Mường. Nội dung bản quy ước đề cập đến 4 vấn đề. Vấn đề trị an của các làng, không được trộm cắp, có biện pháp phòng ngừa kẻ xấu nơi khác đến trộm cắp. Vấn đề bảo vệ rừng, các làng người Mông, người Dao, người Giấy phải chú ý làm rẫy, cấm lấy củi hái măng ở khu rừng, cấm thờ thổ thần và khu rừng chung đầu nguồn nước của làng. Vấn đề chăn dắt gia súc. Quy ước có quy định cụ thể thời gian cấm thả rông gia súc. Hàng năm từ ngày 15 tháng 10 âm lịch đến ngày Thìn tháng Giêng, ngày mở hội xuống đồng, người dân mới được thả gia súc. Ngoài khoảng thời gian trên, cấm mọi người thả rông gia súc để tránh bị phá hoại mùa màng. Vấn đề ứng xử xã hội. Các quy ước của cả vùng đều đề cập đến quan hệ tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, giúp gia đình có tang, đồng thời phê phán quan hệ nam nữ không lành mạnh, cấm kéo đàn bà, con gái vào trong núi. Kết thúc phần đọc các quy ước, người chức dịch còn nhấn mạnh: hôm nay tôi nói cho mọi người biết như thế. Từ đây mọi người trở về nhà phải tuân theo những lý lối này và kể cho cả nhà được biết để tuân theo. Khác với lễ nhặn sồng, nào sồng, lễ nào cống không tổ chức bàn bạc thảo luận quy ước. Mọi người đến dự chỉ có trách nhiệm tuân theo quy ước do chức dịch đã phổ biến. Kết thúc phần phổ biến quy ước, Mọi người dự lễ nào cống đều vui vẻ ngồi vào mâm ăn uống. Dân làng nào tự nấu lấy thức ăn cho làng ấy và cùng ăn với nhau ở ngoài miếu. Trong miếu chỉ có các chức dịch như lý trưởng, phó lý, thầy mo được ngồi ăn. Trong làng, gia đình nào không có người đến dự, người khác sẽ dành phần thức ăn mang về. Lễ hội Sang Khan. Từ rất xa xưa, tất cả các bản làng người Thái đều tổ chức lễ hội Sang Khan. Có thể nói đây là ngày hội có quy mô và ý nghĩa cộng đồng lớn nhất của đồng bào. Mỗi địa phương có thể gọi tên hội khác nhau. Đồng bào Thái ở Nghệ An và Thanh Hóa gọi lễ hội này là Sang Khan. Một số nơi khác gọi là Kinh Chiên Bóc Mậy, hội Chá Chiên. Nhưng dù gọi thế nào đi chăng nữa, mục đích và ý nghĩa của nó vẫn là ngày tạ ơn các ông Mo đối với tổ tiên và những người thầy đã dạy cách bốc thuốc chữa bệnh, cứu vớt chúng sinh. Không phải ai cũng được đứng ra tổ chức lễ hội Sang Khan, mà chỉ những ông Mo đã thành tài, có uy tín, cứu sống nhiều người qua cơn bệnh hiểm nguy, làm được nhiều việc tốt cho bản, giúp được nhiều việc hay cho Mường mới được tổ chức lễ hội. Cứ 3 hoặc 5 năm một lần vào khoảng tháng 11 âm lịch, khi bắp ngô trên nương đã gùi hết về nhà, lúa ngoài đồng đã gánh hết về bản. Hoặc tháng 2, tháng 3 âm lịch của năm sau là tháng tốt, tháng lành. Ở nhiều bản Thái mở hội Sang Khan để chào mừng xuân mới và mong sức khỏe. Thời gian mở hội từ 2 đến 3 ngày. 3 ngày trước ngày lễ hội, tại nhà ông Mo chủ, gái trai tấp nập, tiếng giã gạo, tiếng khua luống ngân vang khắp núi rừng, báo hiệu cho thần rừng, thần núi, thần sông, thần suối biết làng mình mở hội. Sáng rực lung linh giữa gian nhà rộng là một cây hoa lớn, co bóc mậy, cao khoảng 4 mét, nhiều màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng. Những bông hoa được gọt đẽo rất cầu kỳ công phu. Từ những cây bất thân mềm, cành hoa rút từ lõi xốp, cây sắn hoặc ruột cây tan trong rừng, sâu qua que tăm nhỏ tạo thành những cánh hoa rực rỡ. Xen kẽ những cánh hoa là hình hài các côn trùng, động vật như ve sầu, chim, cá, ếch, nhái, thuồng luồng. Các vật dụng như cày, bừa, cuốc, muỗng, thuyền, bè. Những con giống và vật dụng này chính là điểm nhấn của buổi lễ, thể hiện cảm quan thẩm mỹ của từng địa phương. Sang Khan là ngày vui của họ hàng, bản Mường, là dịp gái trai gặp gỡ, đồng thời cũng là ngày để dân bản trả ơn thầy Mo đã chữa khỏi bệnh của mình. Không phải chỉ những người trong bản mà cả du khách thập phương, già có, trẻ có đều về dự hội. Sau lễ cúng, dân làng múa hát xung quanh cây hoa. Càng về khuya, không khí hội càng nhộn nhịp với những trò diễn độc đáo, hài hước, đầy ắp tiếng cười, nhộn nhịp hơn là múa tập thể. Tất cả những người đến dự hội từ già đến trẻ đều vào cuộc múa. Múa hết mình, hòa lẫn trong âm vang nhộn nhịp của tiếng chiêng, trống, tiếng khua luống, tiếng dập của ống nứa, tẳng bù. Tượng trưng cho sấm, mưa, cho sự phồn thực với mong ước của một mùa màng tươi tốt. Hái hoa, còn gọi là kếp bóc, là phần cuối của lễ hội Sang Khan. Chủ nhà là người trực tiếp hái hoa đem tặng cho mọi người. Mỗi bông hoa là một phần thưởng tượng trưng cho bổng lộc và sự may mắn trong cuộc sống. Bằng lời hát chia tay thắm thiết hẹn kỳ hội sau gặp lại, và lúc này trời cũng vừa sáng, mọi người trở về tiếp tục với công việc hàng ngày của mình. Lễ hội Sang Khan là một lễ hội tín ngưỡng dân gian độc đáo của người Thái, góp phần thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nhất là văn hóa tâm linh của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và người Thái nói riêng. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều bản làng Thái không còn lễ hội Sang Khan nữa. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng quan trọng nhất vẫn là con người và cách ứng xử của con người đối với lễ hội. Lễ cơm mới. Người Thái Mai Châu, Hòa Bình tổ chức lễ cơm mới, gọi là khao mờ, hàng năm, từ tháng Chạp đến tháng 3 năm sau. Với họ, lễ cơm mới được coi như Tết Nguyên Đán, vì người Thái không ăn Tết Nguyên Đán đầu năm. Trong khoảng đó, tùy gia đình chọn ngày thích hợp nhất làm lễ sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhất là trách nhiệm của cô con dâu trong quá trình làm công tác chuẩn bị. Vào ngày lễ, từ sáng sớm, chủ nhà cho mời anh em họ hàng đến. Cô dâu mang bộ quần áo lụa hoa màu vàng đỏ đến trước bàn thờ tổ tiên thay, mặc vào với ý xin phép dự lễ, vì cả năm đó là nơi cô dâu không được tới. Tiếp đó, cô dâu trang sức, vòng tay, túi thổ cẩm đựng trang sức có hai nanh lợn rừng, rồi lấy thang leo lên gác, lấy những bó lúa nếp mẩy hạt đặt lên chõng tre để mọi người khiêng từ sàn xuống đất, theo lời mời của cô gái với vẻ nặng nhọc, phải nghĩ đến năm lần, tuồn như thóc gạo đầy nhà. Tiếp đó, thầy mo cúng lễ. Cô dâu mang lúa đi xay, giã thành gạo, đem gạo đi vo và nhuộm màu trước khi đồ sôi. Tôi chín dở ra cho nguội. Cô dâu lấy cá muối chua trong chum ra, gói vào lá chuối với bột gạo ngoài, rồi buộc lạc theo số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 theo quy định của từng dòng họ. Họ Sang luộc chín lạc. Cá gói cũng được đồ chín bày lên mâm xôi. Cúng cá là điều bắt buộc với mọi nhà trong lễ cơm mới. Do đó các gia đình phải chuẩn bị cá cúng và tuyệt đối không cúng vật nuôi trong nhà. Mâm cúng bày lên, ông Mo làm lễ gọi hồn vía người đi xa về vui với con cháu, vì những người đã khuất không làm dỗ vào ngày chết mà cúng luôn trong lễ này. Sau đó, ông Mo kể chuyện xưa tích cũ cho con cháu nghe. Lễ cơm mới cũng là dịp trẻ em tụ tập vui chơi nhiều trò chơi cổ truyền. Sau khi Mo khâu mờ cúng tổ tiên xong, các em được phá cổ trước. Do đó nhà nào có đông trẻ em dẹ khâu mờ là điều tốt lành cho năm đó. Trong khi ấy, ở trái nhà sàn, các cô gái cầm chày diễn lại động tác giã gạo theo nhịp của người cầm chịch, cầm cái, vừa giã chày cối vừa nhún nhảy náo nức. Tối đến, thanh niên ngồi vào mâm. Sau khi cô dâu gọi ít cá và cơm đưa ra cho trâu, mọi người ăn uống thỏa thuê đến tận khuya. Sau đó nam nữ hát đối đáp nhau đến tận sáng. Cô dâu trong bộ áo quần lễ hội đi lại tiếp khách cho đến tang lễ. Lễ cơm mới kéo dài một ngày một đêm trong một dòng họ hay chi họ, như lễ tất niên, đón năm mới của người Việt. Ngày nay, người Thái làm lễ cơm mới trùng khớp với Tết Nguyên Đán. Lễ cầu mát. Theo phong tục của người Mường vùng Hòa Bình, mỗi khi trong bản có nhà nào bị hỏa hoạn thì cho là do mạch đất quá nóng nên phải làm lễ cầu mát để mong cho không bị hỏa hoạn nữa. Vào lễ, ông Mo chịu trách nhiệm cầu xin bốn vị thần trời, đất, nước, lửa phù hộ cho dân bản luôn luôn được mát mẻ để khỏi phát hỏa. Sau khi lễ cầu cúng xong, dân bản chọn một lão nông mang con trâu và cày cấy xới một đường xung quanh lối xóm bản. Tiếp đó mọi người lấy nước đổ vào đường cày với ý đồ nước làm mát lòng đất. Lễ gieo nương. Người Si La, La Chí, Hà Nhì tiến hành lễ gieo nương ngay trên một đám nương tượng trưng ở gần bản.